đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 7 tháng 5 năm 2022. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Chú hôm nay khỏe không?
Hôm nay tôi cười được, tức là cô biết là qua tháng 4 cảm thấy nó nhẹ lòng. Vâng, thưa cô Nam Phương, chương trình đầu tiên của tháng 5 năm 2022, đặc biệt hơn nữa là cuối tuần này, như cô mới nói trong phần tin tức của đài, nước Hoa Kỳ và có tới gần 70 quốc gia khác đang dành cuối tuần này cũng như tháng này để nhớ công ơn các bà mẹ. Cô biết ngay cả khi đang thở, có những người cũng đã quên rằng hơi thở của mình là từ người mẹ, từ Thượng Đế. Người Cộng sản vô thần sử dụng hơi thở này mà người mẹ đã truyền hơi cho anh ta từ Thượng Đế. Nhưng anh ta lại tuyên bố rằng không tin vào Thượng Đế, không tin vào gia đình và không tin vào Tổ quốc. Người theo thuyết bất khả chi sử dụng hơi thở mà được truyền từ người mẹ cũng từ Thượng Đế để tuyên bố rằng anh ta không biết rằng có Thượng Đế ở trên trái đất này hay không, mặc dù các tác dụng xung quanh anh ta chứng minh điều này. Thưa cô Nam Phương, sao trên trời thì vô số kể, nhưng chỉ có một mặt trăng. Cô và tôi hay mọi người đang theo dõi chương trình này và tất cả những người trên hành tinh trái đất này, tất cả chúng ta chỉ có một người mẹ. Người Việt Nam ta cũng có một ngày để dành cho những người con thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với mẹ của mình. Đó là ngày lễ Vu Lan. Ngày Vu Lan hay ngày của mẹ đều như nhau, nhưng đối với những người làm con thì ngày nào cũng phải là ngày báo hiếu, chứ không phải một năm chỉ hai ngày hay một tuần để quên rằng mẹ là người luôn luôn ở bên cạnh mình. Xin chúc mừng các bà mẹ ngày lễ người mẹ. Xin chúc mừng đến ngày mẹ Việt Nam của quê hương Việt Nam và người khách mời của chương trình Từ Cánh Ngày Cánh Đồng Mây ngày hôm nay là một nhà nghiên cứu lịch sử sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển thành phố Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi của tôi, tiến sĩ nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc. Thưa nếu tiến sĩ Phúc nghe được tôi ạ.
Vâng, xin chào anh Phan Đình Minh, chào Nam Phương và chào tất cả quý vị khán giả, khán thính giả đang nghe đài.
Lâu lắm tôi mới có dịp nói chuyện với một người khách mời giọng từ miền Nam. Ông đang ở Sài Gòn, thời tiết Sài Gòn hôm nay tốt không thưa tiến sĩ Phúc?
Dạ vâng, Sài Gòn thì thời tiết thì vẫn còn nắng, tôi lúc thì xen kẽ mưa, nói chung là vẫn không khí vẫn ngột ngạt của cái nắng Sài Gòn. Và nhân ngày hôm nay mà anh Phan Đình Minh nhắc đến ngày của mẹ thì tôi cũng nhắc đến một câu, tôi cũng kính cẩn can đảm của các bà mẹ Ukraine, và cũng tội cho các bà mẹ Nga. Không biết các bà mẹ Nga có đẻ triệt cho Putin nướng những đứa con của mẹ ở trên chiến trường Ukraine hay không?
Phần đầu ông nhìn xa ngay khi chúng ta bắt đầu chương trình. Tôi nhìn gần hơn, tôi nhìn lại các bà mẹ Việt Nam và mẹ quê hương Việt Nam. Chắc chắn nói về tình cảm của người mẹ, tôi thưa với ông trước khi tôi hỏi ông, tôi không sợ bố tôi đâu, thưa tiến sĩ Phúc. Bố tôi sự thật thì thương con cho roi cho vọt, roi nhiều lắm, nhưng tôi sợ nước mắt mẹ tôi lắm, thưa tiến sĩ. Ông có cái tình cảm nào đặc biệt đối với mẹ của ông khi mẹ ông còn sống? Tôi không biết, tôi xin lỗi ông trước, mẹ ông còn sống hay mẹ ông đã quá vãng, ông có những cái tình cảm đặc biệt hay không, thưa tiến sĩ Phúc?
Mẹ tôi thì vẫn còn sống, năm nay là 91 tuổi. Nhưng rất tiếc là 30 năm qua bà phải nằm một chỗ vì cái chứng tai biến mạch máu não, và được con cháu trong nhà là chăm sóc suốt hơn 30 năm qua. Thì nói chung tình cảm của tôi đối với mẹ là không phải là một cái vấn đề phải đặt ra, vì tôi là con mang họ mẹ, tôi không có cha, tôi không biết mặt cha. Chính vì vậy mà mẹ nuôi tôi từ nhỏ đến lớn. Và tôi rất tự hào mẹ tôi có hai đứa con, tức là chị tôi và tôi. Mẹ tôi làm một cái nghề mà có thể nói là bàn hạng nhất trong cái xã hội. Trước 75 cũng như sau 75, mẹ tôi làm lao công. Nhưng mẹ tôi đã nuôi dạy chúng tôi khôn lớn, thành người. Thì tôi thấy cái công ơn và cái tình cảm đó thì không phải nhắc lại.
Tôi cảm ơn ông đã có cái tâm tình ở trong lời nhập đề luân khởi của tôi. Tôi nhắc đến hai ngày lễ Vu Lan mà ngày lễ của mẹ. Ngày nào cũng phải thực sự quan tâm trách nhiệm để báo hiếu với mẹ. Còn ông nói về ông, tôi xin phép tôi được thưa là con hơn cha hơn mẹ là nhà có phúc, thưa ông. Ngày xưa bố mẹ tôi còn sống, bố mẹ tôi cũng nghe nói mà sao. Ngày xưa nó đi học nó đâu có nói nhiều, mà bây giờ nó nói nhiều. Ông có nhắc đến, tôi thưa với ông nhìn xa nhưng tôi nhìn gần. Cách đây một tuần lễ, cô Nam Phương có nói hôm nay là tôi vui thực sự như vậy. Cả tháng tư lòng nó có nhiều xúc động lắm, thưa ông. Nghĩ đến ngày hôm qua, có thể một phần nào đó ông cũng là một cựu chiến binh, không phải một phần đâu. Cuộc đời ông cũng là một cựu chiến binh như tôi vậy. Ngày 30 tháng 4 có lẽ không cần phải nhắc đến cái ngày đại thắng mùa xuân làm gì, thì tự nó đã là thắng rồi cơ mà. Nếu nói về tình mẹ Việt Nam, nếu nói về ông là một nhà nghiên cứu lịch sử, ông đọc được cái gì, ông nhìn ra được cái gì, ông nhìn thấy lịch sử như thế nào về cuộc chiến anh em huynh đệ thương tàn giữa Bắc và Nam sau gần một phần tư thế kỷ, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, cuộc chiến tranh Việt Nam nó đã chấm dứt 47 năm trước đây. Nhưng mà cái hệ quả của nó để lại cho xã hội Việt Nam đến ngày nay vẫn còn nặng nề. Và cuộc chiến tranh Việt Nam, cái thời kỳ sau Việt Nam, nó vẫn để lại cái hệ quả rất nặng nề cho chính phủ Mỹ. Thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái cuộc chiến tranh là kinh khủng nhất trên thế giới. 21 năm, nó đã gây ra biết bao vấn đề cho xã hội Việt Nam cũng như là trong lòng xã hội của nước Mỹ. Và tôi là một người giảng dạy, một người nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, tôi có nghiên cứu cuộc chiến tranh Việt Nam. Và cái mục đích nghiên cứu của tôi đấy là không phải để khẳng định ai thắng ai thua, vì cuộc chiến tranh nó đã chấm dứt rồi, thắng thua nó đã rõ. Mà tôi nghiên cứu cuộc chiến tranh Việt Nam là đừng để bao giờ có một cái cuộc chiến tranh huynh đệ thiên tàng ở trên đất nước này một lần nữa. Đấy mới là ý định của tôi khi nghiên cứu về cuộc chiến tranh Việt Nam.
Ông nói như vậy, hay tôi đặt ngược lại câu hỏi với ông là bây giờ đảng ta toàn trị, tất cả đều đảng vinh quang cả, mà làm sao có thể có một cuộc chiến tranh thương tàn lần thứ hai như vậy nữa, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Thưa anh, trong lịch sử thì không bao giờ có chỉ nếu. Lịch sử là những gì đã qua, lịch sử không có chỉ nếu. Và lịch sử nó sẽ diễn biến chuyển tiến theo cái hoàn cảnh của nó. Cho nên bất cứ cái gì ở thì tương lai thì chúng ta không thể nói được. Vấn đề xung đột tôn giáo, vấn đề xung đột sắc tộc, vấn đề là biên giới hải đảo, vấn đề ngoại sông, vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố nội vẫn như là ngoài, nó đều có tác động đến tình hình đất nước. Và chính vì vậy thì chúng ta phải có những cái bài học kinh nghiệm của cái thời gian để qua, để mà chúng ta tránh những gì mà nó quá xấu, hoặc nó quá tệ, mà nó có khả năng xảy ra trong tương lai.
Nhìn lại những điều ông vừa mới nói, hai bên anh em như tôi thưa, ngày xưa ông dạy lịch sử, chắc cái tiến sĩ nhớ nhiều hơn là tôi học. Thời Nguyễn, thời Tây Sơn, không có cái anh em mà tàn ác, tàn tệ với nhau như vậy thưa ông. Cũng là người Việt Nam quánh nhau lúc đó. Người Việt Nam lúc đó, theo tôi hiểu, tôi học thì chưa có bị ảnh hưởng bên ngoài. Nhưng cuộc chiến tranh Việt Nam, hay một vài chương trình cách đây một vài tuần, lúc đó tôi chưa mời ông lên, tôi chờ đến ngày lễ mẹ, tôi chờ sau 30/4 tôi mới mời ông lên nói về lịch sử. Hiệp định Paris năm 1973, tôi nói đâu có phải được ký tại Paris đâu, nó ký ở bên tàu mà. Tôi nói người miền Nam Việt Nam nói ông đang ở bây giờ, ngày xưa ông sinh ra, đâu có được biết gì về cái chuyện giữa Kissinger và miền Bắc nó làm đâu. Cái sự chủ đập những người anh em trong miền Nam của ông, của tôi, những người đồng đội của tôi, những người thương binh như vậy, có phải bị như vậy hay không, sau cuộc chiến hay không? Thưa tiến sĩ Phúc, có phải ông cũng đã nhìn thấy cuộc chiến Nam Bắc tại Hoa Kỳ mà?
Dạ vâng, tôi thì không đồng ý cái ý này của anh Phan Minh. Thì chúng ta biết rằng hôm nay ở Việt Nam là ngày 7 tháng 5 là ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, và ngày mai là ngày 8 tháng 5, và cách đây là 57 năm là Hiệp định Geneva được mở ra để bàn về việc đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. Và chúng ta biết rằng cái ngày 8 tháng 5 năm 1954 đấy, phái đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến cái hội nghị Geneva đã được tướng giáp trao cho một cái lưỡi gươm, đó là cái thắng lợi của mặt trận Điện Biên Phủ. Nhưng rất tiếc rằng trong cái hội nghị Geneva, Việt Nam Dân Chủ không Cộng Hòa không phải là một bên đàm phán với Pháp, một cái nước bại trận, mà lại là một cái cuộc hội nghị của sự mặc cả của giữa Trung Quốc và nước Pháp. Và chính vì vậy cái vị tướng 17 nó đã trở thành một cái ranh giới chia cắt đất nước, và nó dẫn đến vấn đề thống nhất đất nước không diễn ra và cuộc chiến tranh tiếp tục 21 năm. Chính vì vậy, dù có sự bắt tay của Mỹ với Trung Quốc trong chuyến đi của Nixon đến Thượng Hải, dù có sự ma giáo của Kissinger đối với lại miền Nam Việt Nam, đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng ta thấy rõ ràng trong cái hội nghị Paris đi, vai trò của Trung Quốc bằng không. Họ chỉ có bắt tay với Mỹ để Mỹ bỏ rơi miền Nam Việt Nam để chọn lấy Trung Quốc trong cái chiến lược toàn cầu của họ mà thôi. Và tôi đánh giá rằng trong cái hội nghị Paris đó, đấy là sự chủ động và cái sự dâng tất cả những chiến thắng trong miền Bắc của Mỹ đã quá rõ ràng bằng các điều khoản cụ thể trong cái hiệp định này.
Nếu việc xảy ra như ông nói, và nếu này cũng không có chữ nếu trong lịch sử, những người bên phía bên này như chúng tôi cầm súng, cũng như đã có một lần ông nói trong chương trình này, cách đây một thời gian ông cầm súng đi sang bên kia biên giới ở bên Campuchia, chúng tôi có cần phải bị trù đạp như vậy không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Tôi xin thưa với anh là cái cuộc chiến tranh Việt Nam mà nó kéo dài, nếu chúng ta giới hạn trong cái kéo dài từ năm 1954 đến năm 1975 thì nó hoàn toàn nó khác cái tính chất của cuộc chiến tranh biên giới ở Tây Nam. Từ những năm 76, 77, 78 và cao điểm nhất như khi Việt Nam đưa quân vào Campuchia và họ lại đất nước Campuchia 10 năm. Thì chúng ta thấy rõ ràng rất nhiều người mà nói là Việt Nam xâm lược Campuchia, nhưng mà chúng ta nhìn hoàn cảnh lúc bấy giờ là Khmer Đỏ đã theo quan thầy của nó là Trung Quốc quyết tâm là khuấy qua đất nước Việt Nam. Mà chúng ta thấy rõ ràng những ngày tháng 12 năm 1978, Trung Quốc đã dùng đến 19 trên 23 sư đoàn của họ áp sát biên giới Việt Nam để chuẩn bị đánh vào phía nam của Việt Nam. Chúng ta phải tự vệ, chúng ta phải tự vệ chứ. Và chúng ta phải tiêu diệt cái cội nguồn của cái bọn phản tướng bên đất nước Việt Nam, thì chúng ta phải tiêu diệt. Và lúc bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là cái chính phủ của Hun Sen, của là chính phủ cách mạng Campuchia nó còn quá yếu, không thể nào mà tiêu diệt nổi cái tàn dư của mình bọn Khmer Đỏ. Nhưng chúng ta tập hợp lại để mà phản công thì buộc Việt Nam phải giúp đỡ nhà nước Việt Nam Campuchia để mà tiêu diệt tất cả những cái mầm mống mà có khả năng đe dọa đến an ninh của Việt Nam. Thì rõ ràng trong 10 năm Việt Nam ở Campuchia đấy, nó đã gây ra cho Việt Nam rất nhiều vấn đề trong dư luận quốc tế, trong quan hệ quốc tế, rồi vấn đề phát triển kinh tế đất nước quân nhân mình. Thì nhưng mà nếu rõ ràng mà nếu nói rằng là Việt Nam không nên đánh Campuchia, không nên tiến công Khmer Đỏ, không nên tiêu diệt cái chế độ diệt chủng, thì đến giờ này tôi không biết rằng chúng tôi ở trong nước có phải yên ổn, tiếp tục yên ổn để học hành, để sinh sống hay không, hay là tiếp tục phục vụ cho cuộc chiến đấu.
Tôi có nhiều người khách mời trên chương trình Tính Cách Đồng Minh này ở trong nước. Tôi thưa với ông là tất cả những khách mời của tôi đều là người trong nước cả. Có những người phát biểu với tôi là những người cầm quyền ở bên Campuchia bây giờ giỏi hơn những người cầm quyền. Tôi đã nói về những người cầm quyền ở bên Việt Nam. Cái tên của ông hay cái tên của tôi nó có nhiều lúc nói ra thì nghe nó buồn, nhưng mà cũng phải nói. Tôi không biết điều tôi phát biểu nó có đúng như ý của ông hay không. Một nước tưởng có phúc mà toàn dân vô phúc. Một nước tưởng có trọng mà không được trọng. 63 thành phố, 63 tỉnh ở Việt Nam. Theo như bà, cụ bà Lê Hiền Đức, chắc ông cũng đã nghe chương trình này tôi nói chuyện với cụ bà, người có 75-70 năm tuổi Đảng Cộng sản, đã phải ngậm ngùi chảy nước mắt là tất cả dân của tôi đều là dân An cả. Sau năm 1975, 47 năm như ông vừa mới nói, có phải là chúng ta không có phúc hay không, thưa tiến sĩ Đinh Xuân Phúc, Đinh Kim Phúc?
Vâng, những cái vấn đề hạn chế, những cái khuyết điểm của chính quyền hiện nay đối với vấn đề cầm quyền, vấn đề thực thi các chính sách Việt Nam thì nó còn phạm rất nhiều khiếm khuyết và có phạm rất nhiều cái sai lầm, điều đó tôi không phủ nhận. Nhưng mà riêng bản thân tôi đấy, tôi vẫn hy vọng rằng cái tương lai đất nước Việt Nam nó sẽ tốt đẹp hơn. Và nếu nó tốt đẹp hay không thì chính do những người đang sống ở đương thời và góp một bàn tay. Chứ chúng ta không chỉ nói mà chúng ta phải thực hiện. Chúng ta làm sao cho Việt Nam giàu hơn, kinh tế phát triển nhiều hơn, dân chúng ấm no hơn, dân chủ nhiều hơn, tự do nhiều hơn. Và tôi nghĩ rằng đó không chỉ là nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, mà tôi nghĩ rằng cái nhiều hơn đó bất cứ quốc gia nào cũng đặt ra một vấn đề để mà phấn đấu, để mà giải quyết. Còn nếu đặt ở trong một cái nhãn quan của một cá nhân cụ thể nào đó đánh giá một cái vấn đề thì xin lỗi, tôi không dám trao đổi, vì tôi không thích dây dưa vào tranh luận những vấn đề mà tôi không cần dự.
Thưa tiến sĩ, tôi không chúng ta không cần phải tranh luận lịch sử đâu. Ông là người nghiên cứu lịch sử mà. Lịch sử nó có sao, hàng trăm năm sau nó cũng vẫn công bằng với tất cả mọi sự việc. Nhưng mà ông biết chắc, ông biết cái câu là người có trí xem xét sự việc khi nó còn chưa định hình, còn kẻ ngu việc đã sờ vẫn không hiểu. Ông có đồng ý với tôi về cái nhận xét này hay không?
Dạ vâng. Thì bởi vì người ta mới nói là những người có thiên kiến, tức là những người đã nhìn thấy trước những vấn đề để chuẩn bị cho cái tương lai xa đời bằng cái hành động của mình. Tôi nhất trí với anh về cái cách nhìn đó.
Tiến sĩ biết là chúng tôi những người Việt Nam ở bên ngoài nước Việt Nam, tôi nói cho nó rộng, cho nó vui, có khoảng chừng chưa đến đâu 6 triệu người. Chúng tôi nói cho nó vui, tại Hoa Kỳ này chúng tôi cũng chưa được 3 triệu người đâu. Thế mà chắc chắn ông biết là hàng năm người Việt Nam chúng tôi, mà tôi cũng nói cho nó vui, sức mấy chúng tôi là ngụy ông. Chúng tôi đã mang về nước cả 18 tỷ đô la cơ mà. Nhà nước nói là 12 tỷ. Ông vừa mới nói tất cả chúng ta có trách nhiệm để làm cho đất nước tốt không? Cái điều đó chắc chắn chúng tôi mang về 12 tỷ là làm cho đất nước tốt hơn chứ. Nhưng mà ông là một nhà giáo. Ông đọc nhiều, ông biết nhiều, và ông nói chuyện với chúng tôi trên chương trình này, ông biết là tất cả những người trong nước ấy, nếu mở miệng ra khác với Đảng ấy, nó đều đưa nhốt vào nhà kho cả. Một người có thể trẻ tuổi hơn ông nhưng mà cũng con nhà cộng sản nòi, tiến sĩ Phạm gì tôi quên mất rồi. Tiến sĩ gì đó, ông ấy bị đi tù. Thứ hai nữa là ông nhà báo ông Nguyễn Tường Thụy, những người làm báo độc lập tại Việt Nam, những người làm báo, những người nói cho thay cho dân, cho mọi người thì đều bị bắt đi tù cả. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, nếu nói như vậy, nếu bị như vậy thì ai dám mở miệng thưa ông?
Cái vấn đề này thì tất cả những người bị nhà nước Việt Nam hiện nay xét xử ấy, thì tôi nói thẳng là cũng đa số là đều bạn của tôi đã từng tiếp xúc.
Tôi nói là cả tiến sĩ Phạm Chí Dũng không? Tôi nói tôi quên mất.
Vâng, có trao đổi. Nhưng mà chúng ta phải đặt lại vấn đề này. Bất cứ một cái quốc gia nào thì cái giới cầm quyền họ đều đặt ra một cái ngưỡng để họ cai trị. Và bất cứ ai mà vượt quá cái ngưỡng đó thì rõ ràng họ cảm thấy rằng một cái nguy cơ thì phải họ phải răn đe và họ phải dẹp bỏ. Và ngay cái bản thân tôi, nếu anh Minh, quý vị khán giả xem đài mà thường đọc những cái phát biểu của tôi trên Facebook, cái trả lời của tôi trên các cái đài ở hải ngoại, các bài viết của tôi, thì tôi viết bằng tất cả những suy nghĩ, bằng tất cả các lương tâm của tôi trước cái hiện tình đất nước. Thì mặc dù đôi lúc tôi cũng gặp khó khăn, đôi lúc tôi cũng có những cái bất mãn, nhưng mà tôi có cái con đường riêng của tôi để tôi phản biện, để tôi đấu tranh, tôi đạt được những vấn đề mà có lợi cho đất nước trên hết, thì tôi vẫn lại.
Ông nếu có những người bạn ở bên Hồ Tây, ông nói với họ đi, ông hỏi những người bạn đó đi. Quán cà phê ở bên Hồ Tây, họ đang mở chương trình Thử Cánh Đồng Mây này, họ nghe mỗi tuần đấy. Ông ở Sài Gòn, ông xuống khu xóm mới khu Gò Vấp đi. Quán cà phê mở chương trình này cho người chung quanh hàng xóm, họ nghe mỗi tuần đấy. Mở nó nghe mà sướng cái lỗ tai. Tôi chưa bao giờ tôi chửi cộng sản cả, thưa ông. Ông không biết cái gì nó tốt tự nhiên tốt mà, cái gì nó xấu, cái gì nó hôi, nó thối tự nhiên hôi, nó thối mà. Và tất cả ông nói về ông ấy, tôi tiến sĩ như thế này, nếu tiến sĩ không có tâm tình người Việt Nam, nếu tiến sĩ không nhìn thấy quê hương Việt Nam như tôi nhìn ấy, tôi không mời ông đâu. Chúng ta anh em cùng một nhà mà, cùng một mẹ mà. Ông nói vừa mới nói mà, 50 con không biết là có đúng hay không, theo mẹ 50 con theo cha, để rồi sự chia rẽ như vậy, để rồi người Pháp chia rẽ như vậy, để rồi người Việt Nam mình, người Mỹ chia rẽ như vậy, cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm qua chắc ông nhớ là miền Bắc đó, lúc đó có khoảng chừng 22 triệu người. Khoảng đó thôi, tôi không chính xác con số. Ở miền Nam chúng tôi trước năm 1975 có khoảng chừng 45 triệu người. Hai bên cộng lại chưa đến 50 triệu. Thế bây giờ chúng ta có 100 triệu. Như vậy mẹ Việt Nam đã đẻ đủ con để đánh nhau nữa hay không, theo như ý của ông thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Không, cái vấn đề mà đẻ ra để đánh nhau đấy, thì tôi không đặt ra vấn đề đó. Mà cái vấn đề là tôi đang đặt ra bất cứ một cái chế độ chính trị nào đã từng hiện hữu ở Việt Nam cũng như chế độ chính trị hiện nay thì cũng phải phạm rất nhiều cái khiếm khuyết, những cái sai lầm. Và cái trách nhiệm mà theo bản thân tôi nghĩ rằng ấy, nếu chúng ta muốn hòa giải, hòa hợp ấy, thì chúng ta nên hướng về những cái chung nhất cho cái đất nước này, làm sao cho đất nước này sánh vai được với các cường quốc trên thế giới, đừng để bị ăn hiếp, đừng để bị ai khai là khi dễ, và chúng ta phải làm cho đất nước chúng ta là mạnh hơn. Còn nếu như mà cứ đặt vấn đề ở trong ngoài, đặt vấn đề quốc tổng để giải quyết tất cả những cái quan điểm, những cái vấn đề ở trước mắt ấy, thì theo tôi 100 năm nữa người Việt cũng không hòa giải được với nhau. Nếu cả hai bên vẫn mang trong lòng đầy cái lòng thù hận của quá khứ, đó là quan điểm của riêng tôi.
Thưa tiến sĩ, người nói câu không có gì quý hơn độc lập và tự do. Ông ta đâu có nói đến chuyện quốc cộng đâu. Ở bên Hoa Kỳ này, tôi không được sinh ra tại Hoa Kỳ này, nhưng tôi cũng không cảm phục chính phủ Hoa Kỳ này, nhưng tôi cảm phục người dân Hoa Kỳ này. Người dân Hoa Kỳ là một người dân có lòng tốt nhất trên hành tinh trái đất này. Tôi đến đây năm 1975, người ta chẳng biết tôi là ai, gia đình tôi là ai cả, mà người ta dám mời chúng tôi vào trong nhà để ở. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói ấy, chúng ta có nghĩa là có ông và có tôi. Ông không được làm những cái điều như chúng tôi đang làm, đó là được đi bầu cử. Thì sáng đến giờ Đại Sài Gòn có nhắc đến một ứng cử viên của người Việt Nam và đang yêu cầu người Việt Nam đi bỏ phiếu cho người đó. Ông có được đi bỏ phiếu hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, thưa ông?
Vâng, anh hỏi như thế thì tôi cũng nói là hai cái chế độ bầu cử giữa các nước phương Tây và ở Việt Nam thì hoàn toàn khác nhau. Thì cái rõ ràng là ai cũng biết là cái quyền tự do ứng cử, bầu cử ở Việt Nam nó được quy định bởi cái nhà nước cái trường hiện nay, và chúng tôi chỉ được bầu những người mà được đảng, được các đoàn thể giới thiệu, thì nó khác hẳn cái hình thức ở phương Tây. Nhưng mà riêng bản thân tôi đấy, thì tôi không lấy cái đó, tôi không lấy cái đó để làm cái mà nó cản trở cái sức lực của tôi đóng góp để mà cho cái đất nước này, như tôi đã nói, nó được nhiều hơn, phát triển hơn, ấm no hơn, dân chủ hơn, tự do hơn. Thì cái hơn đó đấy, tôi quan điểm rằng phải có bàn tay của từng người cụ thể, phải làm chứ không đổi, và phải làm bằng hết sức mình, dù có phải hy sinh, dù có phải mất mát, thì chúng ta cũng phải tiến hành, chúng ta làm thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Còn chúng ta chiếc bàn, chúng ta nói, chúng ta nghe quan điểm và chúng ta lên án, thì mãi mãi một năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, nếu anh Phan Đình Minh đặt lại vấn đề này thì chúng ta vẫn nói chuyện như ngày hôm nay, sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả.
Thưa tiến sĩ, ông có gia đình, mẹ ông có 2 người con, ông có gia đình, ông cũng có mấy người con. Tôi có gia đình, tôi cũng có mấy người con. Tất cả đều hướng vào cha vào mẹ mình để mình lớn lên mà. Tất cả người dân cũng đều hướng về những người cầm quyền để nước lớn lên mà. Ông nhìn hôm qua ông nói với tôi là ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi có được bầu tổng thống, mình nói chuyện tổng thống, tôi mấy cái người dưới thì bỏ đi. Tổng thống có dở lắm chúng tôi cũng chỉ chịu khó 4 năm. Tổng thống có giỏi lắm chúng tôi cũng chỉ được hưởng cái tài lãnh đạo của ông 8 năm. 47 năm cùng một đảng lãnh đạo cả. Tôi không đặt vấn đề với ông đâu, cái sự thật nó như vậy. Bây giờ chỉ có một người, một chính quyền, một đảng độc tài, độc trị thì làm sao lớn được. Mà hồi nãy tôi nói với ông, chắc đồng biết rồi, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, con nhà Cộng sản nổi, nổi tiếng ở Sài Gòn. Con nhà Cộng sản nổi Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, bố là công an ngày xưa, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh là bạn của Tô Lâm, bạn của Tô Lâm. Tất cả những cái điều đó mà ông nhìn này, cách đây mấy ngày thôi, thưa tiến sĩ, tôi không vạch lá tìm sâu đâu, nhưng mà sâu nó bỏ ra cho mình nhìn thấy mà. Vụ Việt Á, bao nhiêu ngàn tỷ người dân phải chịu. Vụ lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức những chuyến bay, bao nhiêu ngàn tỷ người dân phải chịu. Vụ Trịnh Văn Quyết còi Tân Hoàng Minh, những người ăn cướp đất của dân, bao nhiêu người dân phải chịu. Và mới đây nhất ông, ngày xưa tôi đi chuyến chót máy bay của tôi đáp để lấy xăng ở Phan Thiết, Bình Thuận, ở Mũi Né. Đảng phải bảo đảm phải trị hết tất cả những tay ở đây. Những cái điều đó, như ông nói, thì làm sao đất nước tốt được, thưa ông? Chúng tôi vẫn đóng tiền về cho gia đình chúng tôi, về chúng tôi vẫn giúp đỡ những người thực hiện chương trình từ cách đồng mấy này, mỗi một năm chúng tôi vẫn giúp những người sinh hoạt ở trong nước. Chúng tôi không được bao nhiêu, một tấm bánh trưng, một cây giò để ăn Tết, cái điều đó chúng tôi có đóng góp mà. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ông có đồng ý như vậy không?
Vâng, thì vấn đề những cái tệ nạn tham nhũng, hối lộ, những cái vụ án điển hình mà như anh vừa trình bày đó, thì ở trong nước chúng tôi cũng biết hết. Và chúng tôi nói rằng đây là những cái ung nhọt của chế độ. Đây là những cái ung nhọt của chế độ. Và nếu như nhà nước không quyết tâm dẹp cái đám tham nhũng, dẹp cái đám mà nhũng nhiễu nhân dân, thì không thể nào đất nước có thể phát triển được. Không có thể nào người Việt Nam có thể ngẩng mặt đối với thế giới. Nhưng mà chúng ta phải thấy như thế này. Bây giờ chúng ta đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam, chúng ta đấu tranh chống những cái tiêu cực ở Việt Nam để làm cho xã hội phát triển hơn, là chúng ta đấu tranh bằng cái hành động của chúng ta, hay là chúng ta ngồi chúng ta phê phán? Thì vấn đề đó đối với tôi suy nghĩ rất nhiều, và tôi không phê phán tất cả những người khác, và riêng bản thân tôi đấu bằng hành động, bằng lời nói, bằng việc làm, và tôi không sợ bất cứ một thế lực nào hết, vì tôi nghĩ rằng chống tham nhũng, chống tham ô, chống cản trở sự phát triển của đất nước là nó đi ngược lại cái quy luật phát triển của đời sống xã hội đời người. Vấn đề đó là tôi vẫn đấu tranh. Nó còn mỗi một người đấu tranh để đạt được cái mục đích, đạt được cái suy nghĩ của mình, thì đó là quyền của mỗi người. Có những cái cách tiếp cận, có những cái phương pháp khác nhau để đi cùng đến một cái mục đích là làm sao cho đất nước phát triển. Rõ ràng những vấn đề của anh Đình Minh đặt ra đấy, thì tất cả mọi người dân Việt Nam trong nước đều thấy rõ hết. hiện nay cái mà tệ hại nhất nó ngăn cản sự phát triển của đất nước đó là cái tệ nạn tham nhũng, cái bèo phái lũng đoạn kinh tế đất nước, thì ai cũng thấy vấn đề đó, và đó là một cái vấn nạn mà không thể một sớm một chiều có thể giải quyết được.
Thưa nhà báo thầy giáo Đinh Kim Phúc, hôm qua tôi mới nhận được cái tin của, chắc là ông có biết cô Phương Ngô không, nhà hoạt động xã hội, ông có biết tin nghe cô bé này không? Trẻ lắm, còn trẻ lắm.
Trẻ tên gì anh?
Phương Ngô. Bắp Ngô Bắp.
À, dạ có nghe thấy. Dạ có nghe đến.
Rất là có khả năng. Ông qua gửi cho tôi biết là ông vừa mới nói tôi nhắc cái gì là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà chuyện nhỏ nó là vấn thuyền thưa ông. Ở quận Tân Bình có hai ông trung tá mở ra một cái bãi đậu xe và bắt xe về đó giam phạt mỗi ngày 200.000 đồng. Mỗi ngày 200.000 đồng. Và nếu mà chưa đủ 2-3-4 ngày gì đó thì chưa cho lấy xe ra, có nghĩa là ông muốn lấy được cái xe ra nó phải tốn khoảng chừng 10 triệu hay 1 triệu. Cái đó là những cái chuyện con. Nhưng tại sao có một hai anh trung tá như vậy mà anh dám làm một cái chuyện tày trời như vậy, mở một cái bãi đậu xe để bắt xe của dân về đó rồi lấy tiền? Những cái chuyện đó chú có phải là tôi phê phán không? Không. Tại sao ở nước nào cũng có tham nhũng cả ông? Ông nói thì tôi cũng xác nhận như vậy. Miền Nam chúng tôi ngày xưa cũng có tham nhũng vậy. Tham nhũng lớn hay là khác? Mấy ông lớn tham nhũng á. Chứ còn cỡ như ông với tôi thì làm sao tham nhũng được cái gì? Tôi không đặt ra cái đấy.
Tham nhũng là anh muốn tham nhũng là phải có quyền. Dạ anh muốn tham nhũng là anh phải có quyền. Dân đen thì không thể nào gọi là tham nhũng được. Dạ vâng. Cái chuyện đó. Và những cái việc mà anh kể ra ấy, nó kết hợp với những cái vụ án mà nó đang nổi trội ở trong đất nước thì ai cũng thấy. Vấn đề ai cũng thấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất bây giờ, chúng ta phải đấu tranh thế nào để cho những vấn đề đó không xảy ra. Để cho những vấn đề không xảy ra mới là quan trọng. Chứ không phải để nó xảy ra rồi và chúng ta bàn.
Ông đưa ra cái giải pháp để đấu tranh như thế nào đi. Tất cả những người cộng sản nhá, không phải chúng tôi đâu. Phạm Chí Dũng là một người giỏi vậy. Nguyễn Tường Thụy là một cựu chiến binh đâm đổ máu ở miền Nam vậy. Bao nhiêu người luật sư Nguyễn Bắc Chuyển cũng chỉ nói đến cái chữ độc lập và tự do dân chủ thôi. Họ có đòi hỏi cái gì quá không? Thưa không, không có đâu. Tôi có nói chuyện với ông, tôi có đòi hỏi cái gì quá không? Không có đâu. Ở bên Mỹ này tôi nói hơn một lần là nó cũng độc tài như vậy. Nó chỉ có hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa thôi. Mình không nói đến nguyên đa đảng làm gì, nhưng mà tại sao mỗi lần nhắc đến đa nguyên đa đảng, có thể đối với tôi với ông ấy, chúng ta vui vẻ, chúng ta nói, nhưng mà có một người cộng sản nào người ta muốn nói chuyện đến đa nguyên đa đảng hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc? Có phải
đúng rồi, đúng. Nhà nước này là không đồng ý đa nguyên đa đảng và sẵn sàng chống lại bất cứ ai. Đa nguyên đa đảng, cái đó là quá rõ ràng.
Thì làm sao tôi được nói với gì, tôi nói với ông được. Hay nhiều khi tôi cũng nói một tầm chừng một phần nào thôi. Tôi cảm ơn ông lắm là vì ông cho tôi nói. Mà tôi cảm ơn ông nữa là ông cũng dám nói. Nhà đại úy tù muôn năm, ông có nghe ông đại úy Nguyễn Hữu Cầu của miền Nam hay không? Người vùng quê, miền vùng quê vùng 4 của ông đấy, có nghe ông đó không? Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Dạ biết. Dạ biết. Đêm. Có dịp đó là đến nhà thờ ở dòng chúa cũng thế thì chúng ta có thể tiếp xúc với chú cầu.
Tôi cảm ơn ông với nhiều người, những ông người tốt lắm, ông Đinh Kim Phúc, nhà báo Võ Văn Tạo, bác sĩ Đinh Đức Long, nhiều người tốt đối với anh em quân lực chúng tôi ngày xưa lắm. Nhưng mà tôi hỏi với ông ấy, tuần trước ấy, tối thứ bảy tuần trước bằng giờ này trước hơn một tiếng, công an họ theo dõi cái buổi nói chuyện của tôi với đại úy Nguyễn Hữu Cầu, và họ biết là ngày mai, có thể ngày hôm nay họ biết là tôi với ông đang nói chuyện với nhau trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Người ta đến, người ta vờn ở nhà đại úy Nguyễn Cầu và hỏi thăm thế này thế kia. Ông Cầu vẫn nói là tôi có, đúng là tối nay tôi có nói chuyện với ông không quân Phan Đình Minh. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau như bình thường thôi. Tất cả những điều đó, nếu những điều để mà nói chuyện với tôi với ông như bình thường như vậy, nếu nhà nước tôi đã hơn một lần tôi mời bà Phương Anh là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam lên chương trình này, tôi dành cho 45 phút như tôi dành cho ông như vậy. Tại sao không dám lên thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vấn đề này tôi không phải là bà Phương Anh.
Không phải là của ông.
Tôi đâu có trả lời được.
Không phải là của ông.
Tôi vẫn đang trao đổi với anh Minh thì vấn đề rằng tôi không xài bất cứ một cái gì hết. và tôi nói là tôi chịu trách nhiệm cái lời nói của tôi trước quý vị khán thính giả và trước tất cả các cái cơ quan cầm quyền ở Việt Nam.
Tôi cũng như tiến sĩ vậy thôi, tôi chịu trách nhiệm cái lời nói của tôi không những đối với đài, đối với tất cả những người đang lắng nghe chương trình này mà đối với cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ nữa cơ mà. Người ta có thể đóng cửa cái đài này được mà. Dĩ nhiên chúng tôi làm việc chúng tôi cũng có trách nhiệm vậy. Tất cả những điều ông nói ấy, tôi quý mến ông lắm. Ông nhắc đến chứng tỏ trái tim ông cũng rộng vậy. Ông nhắc đến Ukraine mà mong làm sao cho nó đừng như Việt Nam. Hôm qua tôi đọc là ông Tổng thống Zelensky của Ukraine ông nói là nếu nước Nga trả lại cho Ukraine như ngày xưa thì sẽ không có chiến tranh nữa. Làm sao có chuyện đó thưa ông? Có bao giờ chúng tôi...
Tôi đã nói với anh một lần rồi rằng cái vấn đề cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là đối với Nga là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, và tôi khẳng định một lần nữa chính nghĩa thuộc về Ukraine. Tôi vẫn ủng hộ cái cuộc kháng chiến, cái cuộc chống ngoại xâm của nhân dân Ukraine đối với cuộc xâm lược của Putin. Vấn đề đã quan điểm tôi đã rất rõ ràng, tôi không đứng ở kẻ giữa và tôi hoàn toàn ủng hộ người dân Ukraine.
Ông có điều gì? Ông có
tôi
điều...
đã nói rồi, tôi đấu tranh cho Ukraine. Tôi không phải siêu về, tôi có tình cảm, tôi có yêu thương đối với Ukraine, mà tôi đấu tranh tôi bảo vệ Ukraine chính là bảo vệ cho đất nước tôi trước cái âm mưu xâm lược của ngoại bang, mà đó là Trung Quốc.
Tôi xin phép tôi hỏi ông trả lời cũng được, ông không trả lời cũng được. Ông có suy nghĩ gì về ba lần bỏ phiếu của nhà cầm quyền Việt Nam về vụ Ukraine tại Liên Hợp Quốc thưa ông?
Vâng. Hai lần bỏ phiếu trắng thì tôi cũng đã trao đổi cho anh rồi. Thì tôi nói rằng cái thực tế hiện nay cái mối quan hệ của Việt Nam đối với Liên Xô trước đây cũng như đối với Nga hiện nay thì là một cái đối tác rồi là chiến lược toàn diện. Và tôi nói rằng 80% vũ khí của Việt Nam mua là của Nga trong cái công cuộc bảo vệ tổ quốc của mình. Mà vũ khí cả biết rồi, phải có bảo dưỡng, phải có bảo hành, phải có thay thế linh kiện. Thì Việt Nam sợ rằng gây ra những cái mối xung đột không đáng có giữa Việt Nam và Nga thì nó dẫn đến những cái vấn đề bất lợi cho Việt Nam. Thì chính vì vậy mà Việt Nam phải tiến hành bỏ phiếu trắng, tức là không có ý kiến trước Liên Hợp Quốc trong vấn đề của nước Nga. Nhưng mà cuộc bỏ phiếu lần thứ ba, và khi Việt Nam bỏ phiếu trắng, tức là tất cả dư luận thế giới đều tố cáo là Nga phạm tội ác diệt chủng, Nga phạm tội ác chiến tranh trên đất nước Ukraine và đưa Nga khỏi cái Hội đồng Nhân quyền. Bản thân tôi vẫn tin Nga là tiến hành diệt chủng, tôi vẫn tin Putin là phạm tội ác chiến tranh, phạm tội ác chống lại loài người. Nhưng đối với nhà nước Việt Nam thì họ giải thích rằng bằng chứng chưa có rõ ràng, chưa có thuyết phục, chưa có những cơ quan quốc tế thanh tra để đưa ra những cái con số thuyết phục được cái người bỏ phiếu, do đó họ bỏ phiếu chống lại cái quyết định của Liên Hợp Quốc. Điều đó tôi cũng hiểu được, tôi cũng hiểu được cái hành động của Hà Nội trong lần bỏ phiếu chống mà đưa Nga ra khỏi cái Hội đồng Nhân quyền. Thì ba lần bỏ phiếu đó tôi đã nói rất nhiều lần, Hà Nội vẫn có tính toán cái bước đi của mình, vẫn kêu gọi hòa bình, chấm dứt chiến tranh, ủng hộ công pháp quốc tế. Nhưng bên cạnh đó, Hà Nội vẫn suy xét đến những quyền lợi của mình đối với nước Nga, đối với Putin, vân vân. Thì chính trị nó phức tạp là như thế. Mà tôi là một cái người dân trong nước, tôi không thể nào thay mặt nhà nước để đi bỏ phiếu. Vì Hà Nội là một nhà nước đang cầm quyền hiện nay, họ có đại diện Liên Hợp Quốc, họ có hoàn toàn thay mặt nhân dân để bỏ phiếu. Và chúng ta phê phán, chúng ta lên án là quyền của chúng ta, và lá phiếu cũng đã bỏ rồi.
Ông nói Hà Nội thế này, Hà Nội thế kia, tức là Hà Nội, chứ không phải là Việt Nam nhé. Câu hỏi này nó dính líu đến, không phải nó dính líu mà nó là sở trường của ông. Nga đang quánh nhau với thằng Ukraine mệt nghỉ như vậy. Đáng lẽ ra là theo tôi cũng đọc thôi, ông Putin là chỉ chừng một tuần là sơi ngon Ukraine. Thế mà bây giờ đánh cả tới mấy tháng, mà nghe đâu tới tháng 9 này, may ra mới có hòa bình. Nhưng cái chuyện nói chuyện ở bên đó, nhưng mà bên gần Biển Đông của nơi mà ông có nhiều việc làm ấy, là Nga và Việt Nam đang có cuộc tập dượt với nhau. Tại sao lại tập dượt như cái lúc mình đang đánh nhau, làm sao như vậy, như thế này là thế nào, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, cái thông tin mà phía Nga đưa ra là có sẽ có cuộc tập trận thiết giáp giữa Việt Nam và Nga đó, thì đó là cái thông tin của phía Nga đưa ra. Còn theo tôi được biết, cứ hàng năm có cái game show và thi đấu về tăng thiết giáp đó, thì Việt Nam vẫn tham gia bình thường. Và tôi chưa thấy một cái thông tin chính thức nào của nhà nước Việt Nam là thừa nhận là có cuộc tập trận giữa Việt Nam và Nga sắp tới đây. Còn riêng cái bản quan điểm bản thân tôi đi, nếu như khi chiến cuộc của Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra, khi mà phương Tây đang bao vây cấm vận Nga bằng các biện pháp kinh tế và chính trị vân vân, mà Việt Nam tiến hành tập trận tăng thiết giáp của Nga, thì cái hành động đó là không tốt chút nào, thậm chí còn có hại cho Việt Nam.
Ở Hoa Kỳ cũng đang tập trận chống tàu ngầm với Nam Hàn. Nó có gì song song với nhau hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vấn đề việc mà tập trận giữa các khối để mà răn đe, dùng cái tập trận quân sự để răn đe đối với phía đối địch, hoặc là đưa ra một cái thông điệp nào đó, thì tôi thấy rằng suốt 10 năm qua, Mỹ, phương Tây, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc các một số nước khác ở Nam Á, thì tôi thấy nó diễn ra rất là thường xuyên. Và cái tập trận đó nó cũng mang nhiều ý nghĩa. Một là lớn tiếng rằng ta sẵn sàng đập tan tất cả những cái thế lực xâm lược. Nhưng mà cũng có một cái ý nghĩa khác nữa là tập trận để nâng cao cái khả năng tác chiến, cái khả năng quốc phòng của từng cái quốc gia vân vân. Và cái tập trận đó nếu nó không vi phạm vào lãnh hải và lãnh thổ của các quốc gia khác mà nó phù hợp với công pháp quốc tế, thì tôi nghĩ vấn đề tập trận không phải vấn đề để nó phạm bài. Mà chúng ta chỉ bàn là tập trận khi mà anh đạt được một cái ý đồ nào đó nhằm gây sức ép với đối phương, hoặc là đưa ra một cái thông điệp cứng rắn trong mối quan hệ song phương hoặc đa phương, thì vấn đề đó mới là vấn đề chúng ta tìm hiểu.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, chúng ta không có nhiều giờ, nhưng mà có một cái điều quan trọng ấy. Tôi muốn hỏi ông là ông muốn nói về chính quyền Hà Nội thế này thế này. Hiện tại bây giờ đang có cái phiên hội nghị trung ương kỳ 5 thì phải. Trước kỳ 5 này thì lò đốt của ông Trọng cháy nhiều lắm. Những cái điều tôi vừa nhắc ông, vụ Việt Á, vụ lãnh sự, vụ này vụ kia, vụ ông Tô Lâm đi ăn thịt bò vàng. Ông nhìn thấy cái gì tốt cho ông, cho người Việt Nam sau cái đại hội kỳ năm, hay nó vẫn chỉ là vũ như cẩn, vẫn như cũ, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, thưa anh, tôi là không phải là người trong đảng, không phải là đảng người cộng sản, nhưng mà qua trong cái tin tức công khai trong nước hoặc là tin tức từ nước ngoài đó, thì chúng ta thấy, tôi thấy rằng tại cái hội nghị trung năm này là họ bàn rất nhiều vấn đề về luật đất đai. Vì luật đất đai hiện nay nó là một cái vấn đề nhức nhối, nó đang chi phối mọi công việc trong cái đời sống kinh tế xã hội chính trị của Việt Nam. Nhiều quan chức đi tù cũng vì đất đai, nhiều người dân trắng tay cũng vì đất đai, nhiều cái xung đột đẫm máu cũng vì đất đai. Thì khi mà đảng cộng sản đặt ra vấn đề có hoàn thiện, có cải cách hay là có sửa đổi luật đất đai hay không để cho nó phù hợp với cái tình hình mới, thì tôi nghĩ đây là cái chỉ dấu tiến bộ. Cái vấn đề thứ hai, họ bàn về vấn đề tăng nông, vấn đề nông dân, nông thôn, vấn đề ruộng đất vân vân, để xem coi những cái yếu tố đó nó có sự phát triển đối với đất nước trong cái tương lai hay không, thì tôi nghĩ vẫn là một vấn đề tốt. Nhưng mà cái thực tế tôi sống trong nước, tôi cũng quan tâm nhiều đến đời sống của nông dân, tôi cũng đọc nhiều về sự phát triển sản xuất ở nông thôn, thì tôi nghĩ rằng muốn bàn về nông thôn, nông dân, thì trước mắt chúng ta xem coi bốn nhà, trong bốn nhà, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông, trong bốn nhà đó thì ai là cái người chủ đạo bóp cổ nhà nông. Khi mà nhà nông làm ra quanh năm suốt tháng, nhưng mà được mùa thì mất giá, mà được giá thì mất mùa, thì chúng ta phải giải quyết cái bài toán đó, thì chúng ta mới có thể những cái chiến lược để phát triển cái tam nông phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và của người nông dân, phù hợp với nguyện vọng của các nhà doanh nghiệp, và cũng là động lực để thúc đẩy các nhà khoa học nông nghiệp có những thông tin để mà giúp cho phát triển kinh tế của đất nước.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ngày nào hay bất cứ quốc gia nào, ngày nào còn một chế độ độc tài toàn trị, quốc gia đó, người dân ở nước đó tưởng có phúc mà cũng sẽ là vô phúc, thưa ông? Ngày nào ở bất cứ một quốc gia nào vẫn có ở chế độ độc tài toàn trị, tướng được trọng nhưng mà không được trọng, thưa ông. Chúng ta đã vào những giây phút cho chót chương trình của ngày hôm nay. Tôi một lần nữa tôi để ông một đôi phút chúc mừng đến ngày hiền mẫu của tất cả những người Việt Nam trong và người nước đang theo dõi chương trình này và trên toàn cầu, trước khi chúng ta phải chấm dứt ngày hôm nay, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Vâng, xin chúc sức khỏe anh Bình Minh, xin chúc sức khỏe cô Nam Phương và quý khán giả nghe đài. Và chúng tôi mong muốn rằng một cái chuyên đề mới của tôi và anh Bình Minh ấy, sẽ bàn chuyên sâu là những vấn đề gốc mắc và chưa có sáng tỏ trong cuộc chiến tranh Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975.
Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Hôm nay chúng ta nói nhiều về người mẹ, nên chương trình đặc biệt là cho các bà gần một giờ đồng hồ Hoa Kỳ tâm tình ngày lễ mẹ hôm nay. Ông và tôi chúng ta đều có một mẫu số chung là tình yêu của mẹ. Tình yêu của mẹ Việt Nam đối với những người Việt Nam là một điều kỳ diệu của cuộc sống, thưa tiến sĩ. Tình yêu của mẹ đã làm xuất hiện sự hiệp thông gia đình và tứ quốc. Tình yêu của mẹ đã làm xuất hiện sự hiệp thông gia đình và tổ quốc và quốc gia. Sự hiệp thông gợi lên sự hiệp nhất, thưa ông. Sự hiệp nhất là sự ưng thuận của những trái tim, lý trí và ý chí. Ông có điều đó, tôi cũng có điều đó. Những người theo chủ nghĩa, theo thuyết ngoại lai, theo tôi, họ là những người không có trái tim Việt Nam. Họ không phải là người con của con mẹ, của người con của mẹ Việt Nam. Tiến sĩ và tôi chúng ta ngày hôm nay cùng chúc mừng ngày của các bà mẹ, ngày hiền mẫu. Và chúc mừng một ngày mẹ Việt Nam, người dân Việt Nam được nhìn thấy mẹ Việt Nam có tự do, có dân chủ và tất cả mọi điều mong muốn sau ba một cuộc chiến tranh tương tàn. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Đinh Kim Phúc đã đến với chương trình này nhân ngày lễ mẹ đặc biệt ngày hôm nay. Tâm tình về Việt Nam, tâm tình về Ukraine và tâm tình về chính cá nhân của ông nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình một lần khác để nói rất sâu về cuộc chiến tranh Việt Nam Nam Bắc ngày hôm qua. Cầu mong mọi an lành và tốt đẹp đối với ông và gia đình, cũng như cho tôi gửi lời kính thăm đến người mẹ thân yêu của ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các nhân dân bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Lâm cô Tâm An, anh Lê Hải, anh Trinh Nguyên, Trương Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc, nhất là đối với các bà mẹ nhân ngày hiền mẫu. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà nghiên cứu lịch sử tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.